Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, ngày 2 tháng 10 vừa qua, tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã ra thông cáo báo chí kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam xác định và trừng phạt nhóm người đã đánh nhà báo Kiều Đình Liệu thuộc tạp chí Luật sư Việt Nam đến chấn thương sọ não hôm 26 tháng 9. Ông Kiều Đình Liệu bị một nhóm ba người xông vào đánh tới tấp vào mặt, vào đầu. Khi ông bị gục xuống, một tên còn dùng chân đạp liên tiếp rồi mới bỏ đi. Theo lời ông Daniel Bastard, người đứng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương của OSF, nói trong một thông cáo báo chí, với việc can đảm điều tra về tham nhũng và gỗ lậu, ông Kiều Đình Liệu đã hành động vì lợi ích của công chúng Việt Nam, thì rõ ràng ông này bị khủng bố Việt Cộng trả thù. Danh từ khủng bố được dính liền với Việt Cộng, và Hồ Chí Minh đã áp dụng chính sách tàn bạo này từ khi ông ta mới mang chủ thuyết Cộng sản vào Việt Nam. Theo báo cáo tổng kết các vụ Việt Cộng khủng bố năm 1960 của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa trình lên cho Ủy hội Quốc tế Kiểm soát Đình Chiến, gồm có 284 chiếc cầu bị phá hoại, 60 trạm y tế bị đốt, nhiều trường học bị chúng phá hủy, làm cho 25.000 học sinh bị ảnh hưởng. Tiến sĩ Carol Winkler, giáo sư trường Đại học Maryland, trong quyển sách In the Name of the Terrorism, cho biết rằng giữa khoảng thời gian từ 1965 đến năm 1972, khủng bố Việt Cộng đã giết chết hơn 33.000 người và bắt cóc 57.000 người khác trên toàn quốc Việt Nam Cộng Hòa. Chỉ riêng trong năm 1964 thì có 19.000 vụ Việt Cộng khủng bố. Cho tới bây giờ, sau hơn 44 năm cưỡng chiếm miền Nam, Việt Cộng vẫn tiếp tục dùng chính sách khủng bố trên toàn lãnh thổ. Mặc dù không có những vụ giết và chôn tập thể hàng loạt hay đặt bom mìn như trước, nhưng họ vẫn tiếp tục hành động khủng bố của mình bằng cách đánh đập, bằng nhà tù, bằng cái gọi là Điều 88 và 79 của Bộ Luật Hình Sự, là Điều 4 Hiến Pháp, là lực lượng công an, an ninh dày đặc, để dễ dàng ra tay trả thù hơn những người có bất đồng quan điểm. Nên sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ, những quy định bắt bớ tùy tiện những ai lên tiếng nói chống lại nhà nước Cộng sản, nạn nhân thường bị gán vào loại khủng bố. Mới đây có lẽ vì lo sợ loại khủng bố này rình rập nhà họ, nên hôm 27 tháng 9, báo chí cho hay lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đang bắt đầu kế hoạch hàng tỷ đồng để lắp camera an ninh tại nhà riêng của 16 cán bộ Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đại tá Cộng sản Lê Minh Quang, Giám đốc Công an Sóc Trăng, được một số báo trích lời rằng gắn camera ở đây là những điểm phòng chống khủng bố nằm trong quy định. Chi tiết về dự án đưa đến nhiều tranh luận và lời chỉ trích trên báo chí và mạng xã hội. Nhiều người cho rằng dự án này không cần thiết và lãng phí. Tỉnh Sóc Trăng là một trong những tỉnh nghèo ở đồng bằng sông Cửu Long. Phần đông là đồng bào Khmer, người dân rất hiền lành. Tình hình an ninh trật tự ở tỉnh đó không có vấn đề gì phải lo lắng. Phải đến mức lắp máy thu hình cho nhà riêng của cán bộ cả. Trước phản ứng của dư luận, cơ quan thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng thừa nhận việc này là sai, thu hồi số tiền chi lắp đặt camera hơn 880 triệu đồng và kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và các cá nhân liên quan. Để lấp liếm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tuyên bố dù rằng việc lắp đặt camera giám sát khu vực của nhà riêng của các ủy viên Ban Thường vụ và Tỉnh ủy là chủ trương đúng đắn của tỉnh, song Ban Thường vụ khẳng định khi dự án được thực hiện đã có những cái sai về quy mô, số lượng, nguồn kinh phí lắp đặt, nên quyết định hủy bỏ được đưa ra tại cuộc họp Ban Thường vụ tỉnh Sóc Trăng hôm 30 tháng 9. Qua cái gọi là dự án trên cho thấy một sự khôi hài mỉa mai và chứng tỏ bản chất ngu dốt tham nhũng thối nát của Việt Cộng hơn. Ở các xứ tự do như ở Mỹ, ai muốn gắn camera ngừa chống trộm cướp cứ việc tự bỏ tiền túi ra, cảnh sát bắt buộc có body camera. Ở các cơ quan chính quyền thì có camera của chính phủ, chứ ai lại đòi lấy tiền của công quỹ để lắp camera tại tư gia như cán bộ Việt Cộng bao giờ. Như vậy, khủng bố Việt Cộng sợ gì nhất? Chúng sợ bóng dáng cái mà chúng đặt tên thế lực thù địch sẽ tràn tới trước cửa của chúng để đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.